Kính bạch thầy, nhiều vị thức giả và chính thầy mới đây khi trả lời một câu hỏi của đạo hữu Mật Nghiêm đã cho rằng đạo Phật cần đi vào cuộc đời để độ chúng sinh, hay nói một cách rõ rệt hơn là phải đem đạo Phật áp dụng vào đời sống hàng ngày. Xin thầy nói rõ thêm ý kiến của thầy về vấn đề này, và theo thầy đưa đạo Phật vào đời sống thì phải làm như thế nào và áp dụng đạo Phật như thế nào để có lợi, để có nhiều lợi lạc trong cuộc sống.
Về phương diện ứng dụng đạo Phật vào trong cuộc đời thì nó rất là đa dạng. Nó có thể bắt nguồn từ cái sự ứng dụng của đời sống cá nhân, nó ứng dụng từ đời sống của gia đình, nó ứng dụng từ cái góc độ chúng ta giao tế ở trong xã hội. Trước nhất chúng tôi xin nói vấn đề đó là ứng dụng ở trong cái đời sống gọi là vợ chồng, ví dụ, bởi vì đây là một cái đời sống mà hầu như tất cả những người tại gia đều phải đối đầu ở trong hàng ngày của mình. Ví dụ trong một gia đình á, dĩ nhiên người vợ và người chồng á trở thành là hai cái người bạn đời, rồi là người bạn đường, rồi người bạn đạo, song hành với nhau và nhiều dắt nhau trên cuộc sống. Và nếu như hai người này á đến với nhau bằng cái sự hiểu biết cảm thông nhưng mà không có những cái hành trì về Phật pháp á, thì sự hiểu biết và cảm thông này có thể nó có những cái chướng duyên ở trong cuộc sống. Cái sự hiểu Phật pháp làm cho họ cần phải dấn thân nhiều hơn nữa để hóa giải những cái điểm gọi là dị biệt, rồi phát huy những cái điểm tương đồng, và từ cái đó nó có một cái sự chia sẻ. Và chính cái giá trị chia sẻ này làm cho họ có thể dấn thân lâu hơn ở trong hạnh phúc. Chúng tôi xin nêu một cái trường hợp cụ thể, đó là vào năm ngoái khi chúng tôi sang Úc á, chúng tôi có gặp một gia đình mà chồng á là một người Phật tử, trong khi đó người vợ là một người Cơ Đốc giáo. Dĩ nhiên là trong gia đình này chúng ta thấy là có hai bàn thờ, một bàn thờ Phật và một bàn thờ Chúa, nằm ở hai phòng khác nhau. Và khi mà hai người cùng tôn trọng đạo của nhau, đến với nhau bằng hạnh phúc, dìu dắt nhau trên cuộc đời mà không có những cái gọi là hòa nhập với nhau một cách thật sự đó, bên nào thờ đạo bên đó đó, thì nó có thể thỉnh thoảng có những cái sự va chạm ở trong cuộc sống đó. Ví dụ như là người theo đạo Chúa thì không bao giờ tin rằng là có cái đời sống gọi là luân hồi, mà tất cả mọi con người phải chịu trách nhiệm đạo đức về nó, về hành động của mình. Còn trong khi đó người theo đạo Phật thì tin như vậy, và hai cái niềm tin này nó khác nhau, có thể làm cho hai bên có thể cãi vã mâu thuẫn lẫn nhau về cách lý giải những hạnh phúc khổ đau của mình ở trong cuộc sống. Cho nên khi chúng tôi đến cái gia đình như vậy thì chúng tôi cũng được may mắn, đó là cả hai vợ chồng đều tiếp xúc mình hết. Thì chúng tôi có một cái gợi ý rất là nhỏ, đó là trong cái nhà của mình đó thì nó chỉ có mấy phòng thôi, mà nếu chúng ta để hai cái phòng để thờ hai vị như vậy đó thì chúng ta mất đi hết một cái phòng. Thôi các vị hãy tiết kiệm, đó là tháo cái bức tường giữa hai phòng lại với nhau, để cho hai vị Phật và Chúa có thể gần gũi với nhau nhiều hơn. Mà thực ra thông qua cái cách gần gũi giữa Phật và Chúa đó, làm cho cái tinh thần và tâm hồn của hai vợ chồng này có thể gần nhau một cách rất là hòa điệu. Và sau đó chúng tôi khuyên tiếp tục như thế này, đó là nếu chúng ta để hai bàn thờ Phật và Chúa xa nhau vậy thì không hay, cho nên tốt nhất là hãy giữ là một bàn thờ thôi, có thể là lấy một bàn thờ đó làm một cái công việc khác cho hai ngày có thể ngồi chung với nhau. Và bây giờ người vợ và người chồng không thể gọi là thắp hương, hay là không thể lễ bái, hay là không thể là tế thăm Phật và thăm Chúa vào hai cái thời điểm khác nhau như trước đây mình đã làm. Và bây giờ là cứ mỗi một lần mà đi thắp hương lễ Phật, hay là một lần mà chúng ta đứng trước Chúa để cầu nguyện, thì hai người có thể làm công việc đó cùng một lúc. Và lúc đó chúng ta đừng cho phép mình nhắm mắt lại, là nếu là một người Phật tử thì không cho phép mình nhắm mắt lại đối với Đức Chúa ở cái bên. Và nếu là một người đạo Thiên Chúa thì không bao giờ được cho phép mình nhắm mắt còn lại đối với Đức Phật. Chúng ta cứ mở to đôi mắt của mình ra, chúng ta quan sát Đức Phật, rồi chúng ta quan sát Đức Chúa, chúng ta vẫn thấy rằng là có một cái gì đó mà chúng ta cần bổ sung vào những cái mà mình chưa có trong đời sống vợ chồng. Và ngược lại, cái người theo đạo Thiên Chúa cũng cần quan sát Đức Phật để thấy rằng là Đức Phật không phải là một con người xa lạ, mà Đức Phật là một người rất là gần gũi, rất là dễ kính, dễ mến, và cái tôn nhan của Ngài rất là từ bi, hạnh phúc, điềm tĩnh, an lạc, thảnh thơi, thông dong, tự tại. Nội chừng đó những cái chất liệu trên gương mặt của Ngài thôi có thể trở thành một cái chất liệu bổ sung cho chúng ta trong cuộc đời rất là nhiều. Và khi chúng ta thờ hai ngày như vậy là chúng ta đang bỏ được cái bức tường vách linh trong chiều sâu tâm thức về sự khác biệt giữa là đạo này với đạo khác. Và hơn đó, chúng ta liên lạc, liên hệ với đời sống gia đình của mình, chúng ta bỏ đi những cái khác biệt giữa vợ và chồng với nhau, thì cái sự ứng dụng về chuyện là xóa bỏ những cái khoảng cách đó, với nhau về nhận thức, về hành trì đó, nó sẽ làm cho đời sống vợ chồng có thể nhìn cùng một hướng, gọi là hạnh phúc cùng một chiều và an vui theo một cách thức rất là lâu dài. Chứ bằng không á, chúng ta có thể là ngủ chung một cái giường, ăn chung một mâm cơm, uống chung một ca nước, dìu nhau trên một con đường, ấy thế mà tâm của chúng ta một bên là về Phật, một bên về Chúa, thì chúng ta vẫn mãi mãi là những người cô đơn. Và do đó đó, cái sự ứng dụng trong đời sống vợ chồng đó là chúng ta có thể ứng dụng cái phương pháp lục hòa, đó là ở cùng nhau trong một căn nhà, nói một cái lời cùng nhau về tư tưởng, rồi là hành động với nhau cùng một cái hạnh phúc, rồi chia sẻ với nhau về những cái quyền lợi, về những cái khổ đau, về những cái hạnh phúc trong cuộc đời. Chúng ta ứng dụng chừng đó một vài cái khái niệm của lục hòa thôi, thì chúng ta thấy rằng cái sự chuyển hóa trong đời sống vợ chồng đó, nó không chỉ là một nhu cầu mà là một cái gì đó chúng ta có thể thực hiện được. Và dầu chúng ta có thể gọi là tiếp tục đi con đường của mình, ví dụ trong trường hợp bà vợ là người tiếp tục đi theo con đường Thiên Chúa Giáo và ông chồng tiếp tục đi con đường của đạo Phật, nhưng mà trong cái Thiên Chúa Giáo của bà vợ nó có chất liệu của Phật, trong chất liệu của đạo Phật của ông chồng nó có chất liệu của Thiên Chúa Giáo, và hai cái này nó có thể hòa quyện với nhau một cách rất là đặc biệt. Bởi vì là buộc người khác theo đạo của mình hay là làm cho người kia phải từ bỏ đạo của họ là một điều không phải là một chuyện mà lúc nào chúng ta có thể làm được, hoặc là nếu làm được thì chưa chắc gì chúng ta có được an vui hạnh phúc. Cho nên trong những trường hợp mà nó trái ngang như vậy đó, thì chúng ta có thể vận dụng cái chất liệu của sự chuyển hóa, cái chất liệu của sự hòa hợp để cho cái đời sống hạnh phúc gia đình nó được đảm bảo một cách lâu dài và bền bỉ. Và có như vậy thì cái chuyện mà ứng dụng Phật pháp trong đời sống gia đình đó, nó mới thật sự là một nhu cầu và lợi ích an vui. Tương tự chúng ta có thể áp dụng Phật giáo ở trong đời sống của xã hội hay là trong đời sống của cá nhân. Ví dụ trước đây á, là chúng ta là một con người rất là khó tính, và mỗi một lần chúng ta khó tính như vậy thì cái sự cao có chúng ta nó trỗi dậy, và lúc bấy giờ cái lửa ở trong tâm chúng ta nó đang thiêu đốt chính mình. Và nếu chúng ta duy trì cái chất liệu đó đó mà không có cái sự hành trì Phật pháp ứng dụng vào trong đời sống á, thì chúng ta mãi mãi là một con người mà gần như là người khác á, tiếp cận với mình gọi là cảm thấy có một cái khoảng cách rất là lớn. Cho nên nếu chúng ta thiếu đi chất liệu hành trì thì dầu chúng ta là một Phật tử, chúng ta có thể đến chùa 30 năm 40 năm, chúng ta có thể học kinh, chúng ta có thể gọi là dấn thân, chúng ta có thể làm những công việc thiện này thiện nọ, nhưng mà chúng ta vẫn là một khoảng cách rất là lớn đối với người khác, và trong bản thân của mình cũng không có một chất liệu lâu dài. Cho nên trong trường hợp mà mình ứng dụng cho đời sống bản thân thì bỗng dưng nó có cái tác động hai chiều đối với cộng đồng và xã hội. Ví dụ từ khi mà chúng ta hiểu được đạo Phật, chúng ta học được những bài kinh, chúng ta tập những bài tập chuyển hóa, cái lòng cao có, sự khó chịu, cái sự mà gây kết của chúng ta nó được chuyển hóa một cách trọn vẹn, thì lúc bấy giờ mình được an vui, và cái sự an vui của mình đến với người khác đó, cũng mang lại cái giá trị tương tự cho người ta. Thì lúc bấy giờ người ta sẽ thấy rằng đạo Phật là một cái nhu cầu, và chúng ta không cần quảng cáo, chúng ta không cần phải triển khai, chúng ta cũng không cần phải nói rất là nhiều, thì cái người mà thấy chúng ta được chuyển hóa như vậy vẫn cảm thấy là có một cái gì đó rất là cảm ơn đối với đạo Phật. Thì như vậy chỉ thông qua con đường của sự hành trì và giá trị chuyển hóa nó có từ hành trì đó, thì chúng ta mới thấy rằng là đạo Phật nó thật sự cần thiết cho xã hội, cần thiết cho con người, cần thiết cho gia đình, cần thiết cho quần chúng. Còn nếu như chúng ta chỉ giữ đạo Phật như là một cái viện bảo tàng hay là một cái thư viện của các kiến thức, hay là tất cả những sự trưng bày như là những cái mỹ phẩm trang sức ở những cái siêu thị, thì rõ ràng cái giá trị đó nó mãi mãi gọi là cách biệt với chúng ta, và do đó chúng ta không bao giờ có được những cái hạnh phúc trong đời sống thực tế.
Xin cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, đời sống xã hội tân tiến ngày nay bị tràn ngập bởi tiện nghi của tiến bộ kỹ thuật cùng những tiện nghi về vật chất. Con người hôm nay bị cuốn hút vào những cái nhu cầu của hưởng thụ, những và cái tiện nghi hưởng thụ đó nó có tính cách dục lạc. Đạo Phật sẽ giúp đỡ được gì để cải thiện tình trạng đó, và làm sao dùng Phật pháp để nâng cao đời sống tâm linh của con người và khôi phục lại sự quân bình của đời sống của con người?
Thông thường quần chúng có một cái thái độ cho rằng đời sống vật chất á, chính là cái giá trị hạnh phúc cao cấp mà họ có thể đạt được trong cuộc đời. Cái quan điểm này nó sai lầm từ cái căn bản, là bởi vì họ đánh đồng cái hạnh phúc vật thực hay là vật dục thành cái hạnh phúc của đời sống nội tâm. Trong cái đó đời sống nội tâm á, nó có những cái giá trị cao hơn và nó mang lại cái chất liệu an vui hạnh phúc lâu dài hơn. Chúng ta thấy rằng là đất nước Mỹ là một đất nước rất là giàu có, rất là thịnh vượng. Đời sống vật chất và con người sống ở trên đất nước này có nhiều cái quyền lợi mà ở nhiều nơi khác không có. Nhưng mà nói về cái giá trị của đời sống nội tại thì là một cái thách thức rất là lớn. Ví dụ như ngày nay dưới cái sự khủng bố của những lực lượng đối lập với Mỹ, hoặc là những cái mạng lưới Al-Qaeda, hay là những kẻ thù của Mỹ ví dụ như là Afghanistan v.v. hay là Iraq, thì lúc bấy giờ những con người ở đất nước Mỹ, những công dân của Mỹ bỗng dưng là phát sanh ra cái lòng khủng bố, cái sự sợ hãi về những cái kẻ thù hăm dọa mình bằng phương tiện này hay là bằng phương tiện khác mà họ đã từng chứng kiến qua sự sụp đổ của hai tòa nhà thương mại gọi là quốc tế của Mỹ. Thì từ cái chỗ đó chúng ta thấy rằng là cái giá trị của đời sống vật chất đó, nó chỉ là một cái gọi là mang lại đời sống hạnh phúc dưới góc độ của điều kiện hóa, có nghĩa là khi các điều kiện này hội đủ thì hạnh phúc nó được bền, và khi một điều kiện nào đó bị vắng đi đó thì hạnh phúc đó bị thách thức, cho nên nó không phải là một cái lâu dài. Con đường của nhà Phật là một cái con đường dạy chúng ta tìm kiếm đến những cái giá trị từ đó là quân bình và cao hơn những cái giá trị mà con người đã có ở trên đất nước của Mỹ. Là bởi vì nếu chúng ta chỉ có đời sống vật chất không thì cái hạnh phúc đó đó, nó đôi lúc nó mang lại những cái chấp thủ, nó mang lại cái sự thành trì của sự bảo vệ, rồi nó mang lại những cái tranh giành quyền lợi, rồi là chém giết, rồi chiến tranh, rồi giết chóc lẫn nhau, và cuối cùng á cái hạnh phúc đó nó sẽ là đầu mối của những cái đau khổ khác. Hay nữa một cách khác á, nếu chúng ta thiếu đi những giá trị của tinh thần á, thì cái hạnh phúc ở trong trường hợp A nó có thể thành cái khổ đau trong trường hợp B, hay là hạnh phúc của người này sẽ được trả bằng cái giá rất đắt của cái khổ đau của người khác. Vậy đó nó là một cái sự bất công về nhân quả và đạo đức. Và dĩ nhiên á, cái sự bất công này nó sẽ tạo thành một cái vòng lặp quẩn nếu con người không có được cái cách hỷ xả với nhau ở trong cuộc đời. Khi mình bị người khác gọi là lợi dụng, khi mình bị người khác chèn ép, khi mình người khác gọi là tàn hại để tạo cái hạnh phúc cho họ. Chính vì vậy mà cái nhu cầu của đời sống tâm linh á, là một cái gì đó rất là cần thiết, là bởi vì nó tạo ra tối thiểu là sự thăng bằng. Chúng ta vừa có hạnh phúc về vật chất, chúng ta vừa có hạnh phúc về tinh thần. Và nhà Phật đó không phải gọi là cường điệu hóa về đời sống tâm linh, mà đạo Phật thấy được rằng là những cái giới hạn của đời sống tinh của vật chất. Từ chỗ đó đạo Phật mới giới thiệu thêm những giá trị của đời sống tinh thần. Khi giới thiệu về giá trị của đời sống tinh thần thì đạo Phật đặc biệt nhấn mạnh đó là cái hạnh phúc có giác quan á, nó rất là bất bền. Và những hạnh phúc này nếu không biết cách á, nó trở thành một cái gì đó trói một con người trong khổ đau và trong những cái gọi là phản tác dụng rất là lớn về phương diện tâm linh, về phương diện nhận thức, về phương diện tâm lý. Chính vì vậy mà Đức Phật mới dạy là nếu như con người có phải gọi là hưởng thụ những cái giá trị vật chất mà con người đã làm ra, thì con người phải hưởng thụ một cách gọi là có chọn lọc. Có nghĩa là đừng bao giờ tình nguyện đưa vào trong thân thể của mình những gì nó không cần thiết, bởi vì nó sẽ tạo ra những bệnh tật. Đừng bao giờ đưa vào trong bộ não của mình thông qua con mắt những cái giá trị gọi là hình ảnh, màu thái, màu sắc, hình thái, điệu bộ, cử chỉ, gọi là hay là những cái thời trang, hay là cái kiến trúc nghệ thuật, hay là những cái tác phẩm, hay là những bộ phim nào mà nó không làm cho tâm mình được an vui, mà nó chỉ để cho lại những cái cảm giác khổ đau, sầu não, hay là những cái lòng tham, sân si vân vân, thì chúng ta đừng bao giờ tình nguyện đưa vào những cái chất liệu đó. Và như vậy khi chúng ta giới hạn, chúng ta chọn lọc một cái rất là khôn ngoan về cái con đường tiêu thụ của mình thông qua con mắt, thông qua lỗ tai, thông qua cái lỗ mũi, thông qua cái miệng, thông qua sự xúc chạm của thân, thì chúng ta có được một cái gì đó tức là tạm gọi là thành trì của con đường an vui ở trong những cái vật dụng mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày. Hay nói một cách khác á, nhà Phật gọi là tạo chúng ta thêm một cái con mắt nhận thức, là đưa vào trong cái những cái giá trị sử dụng một cái chất liệu của sự tỉnh thức và chuyển hóa, là chúng ta chọn lọc những thứ chúng ta cần xài, chúng ta thăng qua giá trị của những cái mà chúng ta đang sử dụng. Hay nói cách khác là giá trị của đời sống vật chất nó không nằm ở cái vật chất chúng ta có nhiều hay là ít, mà nó nằm ở chỗ chúng ta sử dụng nó như thế nào. Có nghĩa là người Phật tử vẫn có quyền có được tài sản vật chất, vẫn có quyền trở thành một con người rất là giàu có, vẫn có quyền trở thành một con người dấn thân về kinh tế, về chính trị, về quân sự, về nghệ thuật, về mỹ thuật. Nhưng mà tất cả những giá trị này nó không để lại cái sự chấp thủ về bản ngã, nó không để lại cái sự quyến luyến, nó không để lại những cái gì đó nó thuộc về khổ đau, mà nó phải là một cái công cụ để phục vụ cho hạnh phúc một cách rất là lâu dài. Và khi chúng ta làm được điều đó thì ngay cái lúc mà chúng ta hưởng thụ những giá trị vật dục đó, chúng ta vẫn có được cái chất liệu của đời sống tâm linh. Và ngay chỗ đó đó, bắt đầu cái cửa ngõ của đời sống tâm linh nó mở ra. Và nếu có điều kiện và muốn, chúng ta có thể dấn thân sâu hơn nữa vào những cái giá trị này. Thì giá trị đó nó gần như là nó được để lại trong kinh nghiệm thông qua các pháp môn. Và mỗi pháp môn như vậy nó giới thiệu chúng ta một cái cách thức hành trì. Cho nên đứng từ góc độ của nhà Phật đó, thì chúng ta đừng bao giờ gọi là tôn sùng cái chủ nghĩa vật chất như là những cái phao nổi cuối cùng mà mình con người có thể được sống tồn trên đó, hoặc là chúng ta cũng không bao giờ cho nó rằng nó là cái giá trị tuyệt đối, mà tất cả những thứ này nó đều tương đối đến độ chúng ta bỏ nó mà vẫn không sao, và nếu chúng ta sử dụng nó cũng không có tổn hại gì hết. Vấn đề ở chỗ là chúng ta sử dụng nó như thế nào, và biết cách sử dụng thì tất cả những giá trị tầm thường đó cũng có thể trở thành một cái giá trị rất là cao cấp cho đời sống của mình. Chính vì vậy mà nhà Phật có thể khẳng định rằng là tất cả những cái giá trị của tinh thần đó, nó có thể được len lỏi vào trong những cái giá trị của đời sống vật dụng, miễn chúng ta nhìn và sử dụng nó bằng một con mắt tuệ quán, không có chấp trước và không có để lại những cái dấu hằn của chấp trước vào trong đó, thì tất cả những thứ đó có thể trở thành một cái công cụ cho cuộc sống rất là an vui.
Kính bạch thầy, vừa rồi trong buổi thuyết giảng ngày 17 tháng 10 năm 2004 tại chùa Diệu Quang, Orange County, California, thầy đã nói về từ bi hỷ xả của đạo Phật, và thầy đã nhấn mạnh đến chữ xả với những nguyên tắc và những lý thuyết rất hay, được thính giả rất là tán thưởng. Được để thực hành cái hạnh xả trong đời sống hàng ngày, xin thầy giảng dạy cụ thể làm thế nào để áp dụng trong những khó khăn của đời sống, và người học Phật có thể thực hành cụ thể chữ xả theo lời Phật dạy.
Cái phương pháp xả đó, nó là một cái phương pháp rất là độc đáo mà Đức Phật đã để lại trong kinh điển với nhiều cái ảnh dụ rất là khác nhau. Một trong những cái ảnh dụ đó chúng ta có thể nêu ra đó là cái hình ảnh của cái lá sen. Lá sen là một cái lá mà chúng ta biết rằng nó không giữ lại nước. Chúng ta có thể chế những giọt nước trên đó. Nếu có một cơn gió thổi qua, cái lá này bị lay động thì những giọt nước đó sẽ bị nhiễu xuống đất. Nhưng mà thỉnh thoảng khi chúng ta đặt một cái lá sen trong một cái hoàn cảnh không có gió thoảng qua, thì lá sen này có thể giữ lại những giọt nước. Và nếu chúng ta quan sát cái giọt nước đó trong ngày thứ nhất chúng ta không thấy gì, đến ngày thứ hai, ngày thứ ba thì chúng ta thấy rằng bắt đầu cái chỗ mà giọt nước đó nó đọng xuống, nó sẽ tạo thành một cái chỗ, một cái lỗ húng, và cuối cùng nó sẽ hư cuối cùng làm cho cái lá này nó bị không còn cái chức năng của lá sen nữa. Thì cũng tương tự như vậy, Đức Phật dạy chúng ta hãy quan sát hình ảnh của lá sen là không giữ lại nước, và nước trong trường hợp này chúng ta có thể tượng trưng cho nước của khổ đau, nước của sầu muộn, nước của nội kết, nước của những phiền não mà chúng ta có thể giao tế trong xã hội với những người thân, với những người không thân, với đoàn thể này, với tổ chức nọ. Thì tất cả những cái giọt nước phiền não đó nó là một cái gì đó làm trở ngại rất là nhiều trong đời sống sinh hoạt của gia đình, của những người thân, của những người dân, vân vân. Chúng ta có thể ứng dụng một cái cách rất là có hiệu quả về cái cách thức này bằng cách là chúng ta mang cái hành nguyện của một vị Bồ Tát. Ví dụ như là một cái nội kết được diễn ra giữa vợ và chồng, hay là giữa anh em với nhau, hay là giữa những người thân với nhau, thì dĩ nhiên là mỗi bên như vậy không bao giờ chấp nhận rằng là mình có lỗi. Và khi mà mình cho rằng mình đúng và người kia là sai thì cái sự gần gũi với nhau nó sẽ không bao giờ được thiết lập. Do đó đó, cái tinh thần Bồ Tát dạy chúng ta phải hiển xả bằng cách là chúng ta có thể nhận phần lỗi về phía bên mình, dù mình không có làm chuyện đó, nhưng mà mình vẫn phải phương tiện rằng, nói rằng tôi có lỗi. Ví dụ như là nếu hai vợ chồng giận nhau, rồi hai vợ chồng đó gọi là không nói chuyện với nhau, nhưng mà vẫn thương nhau một cách rất là đắm đuối, một cách rất là chiều mến. Cho nên mỗi khi ông chồng ông đi vắng, ông có thể viết lại một cái ghi chú nhỏ là bà hãy đi ngủ trước, tôi sẽ về sau. Rồi ông ta lẳng lặng về, rồi sau đó lên giường ngủ, rồi mỗi người ngủ một bên, theo một cách thức mà họ gọi là không thể nào gọi là chấp nhận lẫn nhau trong cái nội kết mà hai người đang bị phát phải. Và tương tự khi bà vợ bị nội kết như vậy, bà vợ muốn ông chồng làm cái gì đó, bà vợ không chịu nói chuyện đó ra mà phải viết cái tờ giấy rồi chuyển cái tờ giấy đó qua cho ông chồng, và hai bên cứ giữ cái niềm nội kết này mà không ai chịu nói với ai trước cả, bởi vì trong bản ngã của mỗi người có thể cho rằng đó, gọi là nếu tôi nói trước thì tôi sẽ rơi vào trạng thái là có tật sụp vật, có nghĩa là tôi thừa nhận rằng tôi có lỗi. Và khi cái tâm lý gọi là nghĩ rằng mình thừa nhận mình có lỗi đó, nó xuất hiện, nó làm cho mình cảm thấy rất là xấu hổ, mình cảm thấy rất là không xứng đáng, cho nên mình cố giữ cái vị trí gọi là cho rằng là mình là đúng. Và cái vị trí này khi càng kéo dài chừng nào thì cái nội kết nó càng gia tăng chừng đó. Có những trường hợp chúng ta thấy là cái nội kết nó chỉ đơn giản là từ sự hiểu lầm thôi, mà nếu chúng ta không chịu tháo gỡ đó, cứ nuôi giữa hai người với nhau, về lâu về dài nó sẽ trở thành một cái quả bơm, và đến lúc nào đó hai người không còn chịu đựng được nữa thì bắt đầu cái sự ly thân nó sẽ xuất hiện, rồi đến sự ly dị, và cái hệ quả của ly thân và ly dị này nó mang lại cái khổ đau cho những người con, nếu gia đình đó là có con cái. Như vậy là cái đạo lý Bồ Tát dạy chúng ta phải mở tấm lòng mình ra bằng cách là xả những lỗi lầm của người khác, mặc dù mình biết rằng mình không có lỗi, nhưng mình ôm cái lỗi đó vào trong lòng của mình. Và khi mình ôm như vậy đó thì người kia cảm thấy rằng là người kia rất là hạnh phúc. Và cái hạnh phúc lớn nhất của con người là gì? Là biết rằng là mình có lỗi, hay xin lỗi, mình biết rằng là mình không có lỗi và người khác có lỗi, và người khác đến xin lỗi mình, cho nên mình dễ dàng mình ôm nhận người đó lắm. Cho nên đạo lý Bồ Tát dạy chúng ta là nhận cái lỗi về phần mình, để cho người kia nghĩ rằng người kia là cái người rộng lượng tha thứ cái lỗi cho mình. Và nhờ cái thái độ ứng xử như vậy đó, cái lỗi lầm trong trường hợp này nó sẽ được giảm thiểu xuống, và cái sự hiểu lầm, cái nội kết khúc mắc giữa hai bên đó nó có thể bị tan biến. Cho nên cái cách thức hành xả đó là một cái nhu cầu cho sự sống rất là cần, là bởi vì nếu chúng ta thiếu nó đó, chúng ta có thể giữ lại cái bản ngã của mình, chúng ta có thể mang lại cái khổ đau cho chúng mình, chúng ta có thể biến mình và người đối tác trực tiếp với mình trở thành những nạn nhân, và cuối cùng ai cũng là những người bị đau khổ. Cho nên cái chất liệu của hành xả mà nếu chúng ta không làm nó đó bằng một cái tâm lượng của một vị Bồ Tát đó, thì chúng ta trở thành gọi là khổ đau. Do đó đó, mang cái lỗi về phía mình không phải là hèn nhát, mà chính là tháo gỡ những cái nội kết giữa mình và người kia, mà tháo gỡ một cách rất là có ý thức, rằng mình đem lại hạnh phúc cho người kia, rằng mình có thể bị người kia chửi bới, rằng mình có thể bị người kia gọi là từ chối, rằng mình có thể bị người kia gọi là khinh thường, rằng mình có thể bị người kia nhục mạ. Nhưng mà tất cả những cái sự bị khinh thường, bị nhục mạ, bị từ chối, bị khổ đau đó đối với mình chỉ là gió thoảng máy bay, có cũng như là không. Và khi mình hiểu được cái điều đó, mình dấn thân một cái con đường gọi là hóa giải cái nội kết bằng con đường hành xả trong cái chất liệu gọi là thương yêu của mình và tôn trọng người kia, thì cái giá trị của sự hạnh phúc nó sẽ được thăng hoa rất là lớn. Thì đây là một cái ví dụ điển hình để chúng ta thấy được rằng là cái sự hành xả đó nó cần phải có mặt với ít nhất là con người chúng ta, nó cần phải có mặt ít nhất là với cái sự đối tác giữa chúng ta và người khác, nó cần phải có mặt giữa cái cộng đoàn này với cái cộng đoàn kia, với tổ chức này với tổ chức nọ, hay là thậm chí quốc gia này với quốc gia khác, hay là liên minh này với liên minh nọ, vân vân. Và thiếu đó thì những sự hiểu lầm á, những cái sự lỗi lầm nó sẽ trở thành gọi là bom, trở thành pháo, trở thành súng ống, trở thành dao búa, trở thành một cái khoảng cách rất là lớn. Và nếu chúng ta duy trì khoảng cách đó thì chính diện chúng ta mãi mãi đi theo một cái con đường song song như là hai cái rãnh của một con đường rầy xe lửa, và cuối cùng ta vẫn là chúng ta và người kia vẫn là người kia. Dĩ nhiên là ta và chúng ta, người kia là người kia, trong khổ đau chứ không phải là trong hạnh phúc và an vui.
Cảm ơn thầy và cảm ơn đạo hữu Tâm Cát đã đưa ra cái vấn đề mà đạo Phật nhập vào cuộc sống như thế nào. Thầy đã vừa mới giảng về cái hạnh xả, thì chính con nhận thấy rằng trong cái phước đề tu hàng ngày của con đó, trong cái quan điểm mà tứ lượng vô lượng tâm của nhà Phật đó, từ bi hỷ xả, nếu mà chỉ nói từ bi hỷ xả theo cái tinh thần giáo lý thôi thì khi đem thực hành đó vẫn không thấy được cái hiệu quả. Mà con thấy muốn thực hành cái đó phải xả trước, xả rồi mới thấy hỷ, và hỷ rồi mới thấy từ, mới thấy vi được, mới vi mới từ được. Thì thật sự ra con thấy những cái người mà người ta làm cho con buồn đó, nếu mà con xả được thì con tự nhiên con thấy rằng thì con thấy là tự nhiên nó vui lên, và nó vui lên thì mới đưa được cái người ta, chuyển hóa được người ta, và chuyển hóa người ta thì tự nhiên mình thấy là mình thương người ta, và mình thấy rằng thì là mình có thể đem được cái an vui cho cả người đó và mình. Đó là cái thực hành thực sự.
Như là trên thực tế đó thì trong cái hành động xả đó, nó có cái chất liệu của từ, có bi. Tại vì cái định nghĩa của từ bi là gì? Là mình mang lại hạnh phúc và xê bớt nỗi khổ đau của người khác. Khi mình xả như vậy thì hạnh phúc người kia được thiết lập, cái khổ đau của người kia bị vơi đi, và mình làm như vậy dĩ nhiên mình mang lại niềm vui cho họ và cho chính mình. Cho nên á, cái con đường mà hành trì từ bi hỷ xả nó có thể bắt nguồn từ cái từ cũng được. Nhiều khi nhờ cái tình thương mà mình có thể xả người khác, nhiều khi nhờ tình thương mình có thể quan hệ với người khác, nhiều khi nhờ tình thương mình có thể chia sẻ nỗi khổ đau của người khác. Nhưng mà nó có thể bắt nguồn từ cái bi cũng được, nó có thể bắt nguồn từ cái hỷ cũng được, nó bắt nguồn từ cái xả cũng được. Thì cái quy trình này nó không nhất thiết là phải từ A, B, C, D, mà có thể từ A sang B, rồi sang D, rồi từ D sang A sang B, rồi từ C sang D sang A sang B. Tức là nó có thể bắt nguồn từ bất cứ một cái đức tính nào trong bốn đức tính này, miễn chúng ta gọi là bắt nguồn nó một cách đúng đắn thì các giá trị còn lại nó có thể xuất hiện trong cái cách mà chúng ta phát xuất và bắt nguồn.
Và như vậy tức là thứ vô lượng tâm là nó như là một cái chu kỳ quay tròn, và chúng ta vào cửa nào cũng được. Thưa thầy thì cảm ơn thầy rất nhiều, và cái điều nói của thầy rất là đúng với lại cái, nhưng cũng như con còn nhớ hai câu thơ của thầy là với tay khắp tận càn khôn, đạo tâm rộng mở, tâm hồn thảnh thơi. Thầy nói được cái điều đó là chúng con cảm thấy được rất là thảnh thơi tâm hồn.